Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay quý vị sẽ được nghe một thời pháp rất là dễ thương, rất là quen thuộc, mà nó được định nghĩa giữa chúng ta với Phật. Bài pháp có chủ đề là Phật ở trong ta, và hay là mỗi người là một vị Phật. Hôm nay bài thuyết pháp sẽ được giảng sư là sư cô Thích Nữ Giới Hương sẽ phụ trách phần giảng hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cung đón sư cô Thích Nữ Giới Hương lên lễ đài. Mình cho một tràng pháo tay cho lên sư cô. Đại chúng biết những vị đi tu trẻ là một sự hy sinh lớn, một sự khôn ngoan, một sự lựa chọn đẹp và một hình ảnh đẹp. Hôm nay trước khi sư cô Giới Hương giảng đề tài, chúng tôi xin nói sơ một chút để rồi một ngày nào đó quý vị có thể tìm hiểu người nữ tu sĩ trẻ này, như sư Giang Hương, Giới Hương đi du học ở bên Ấn Độ, và sư cô đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Và bây giờ hiện tại sư cô vừa thành lập một ngôi chùa, ngôi chùa có tên là Hương Sen. Sư cô mới ở chùa Phúc Hậu về đây mới 2 tháng thôi, được sự mời chính của Phật tử. Sư cô đã về nơi cái tạo dựng một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ xinh xinh, đó là Hương Sen, tên thì Giới Giới Hương, và lại Hương Sen nữa. Chắc có lẽ là người nữ tu sĩ này rất là tuyệt vời, đã không tu đại chúng. Và nhìn cái hình ảnh của sư cô, chúng tôi nhớ lại cách đây mấy mươi năm về trước. Năm 1965 là tôi đã đi dạy học. Lúc đó cũng là hình ảnh nho nhỏ, một sư cô nho nhỏ dễ thương, mập, nhưng mà không có mập như bây giờ. Thời gian qua đi có người thay đổi, đó là định luật vô thường, phải không? Và chúng ta chúng sư cô Giới Hương đã về trụ trì chùa Hương Sen ở Morino, Riverside. Và chắc chắn rằng Morino, Riverside là ở đầu 24615 Fifth Avenue, 24615 Fifth Avenue. Và hôm nay trong một cái khung cảnh trang nghiêm, sư cô Giới Hương sẽ đến quý vị với bài pháp mỗi chúng ta là một vị Phật. Và nhân mùa này chúng tôi mong rằng quả thật tất cả quý vị ở đây mỗi người là một vị Phật.
Dạ, Namo Di Đà Phật. kính thưa đại trang sư bà, kính thưa sư cô trụ trì, kính thưa quý sư cô đồng với ba phật tử. Trước hết giới hương xin thành tâm tri ân sư bà đã cho phép giới hương về đạo tràng chùa Hội Quang để kính thân sư bà, kính thân quý sư cô dự lễ phật đản cũng như có một buổi san sẻ đáp trả. Nhân viên lễ xin mời phương chiêu Phật dân một chút sư bà sức khỏe luôn được an khang, và chúng con xin khen sư bà như một bậc lương đóng trong địa giới chúng con đã hỗ trợ tinh thần và chúng con về đây con rất là hoan hỷ khi thấy chùa Dự Quang trên có sư bà thân tu dưới luật dưới quý sư cô và đại chúng quý bác trong tám chúng phủ chùa Dự Quang. Sư bà tổ chức rất là hay, thú vị mọi đồ đồng phục và phát tâm cúng dường Tam Bảo, phụng sự ngôi Tam Bảo ngày càng phương thành. Đây là một cái gương rất là hay cho đi giới chúng con học hỏi. Trước thời pháp chúng con xin thành tâm treo sư bà, cho phép con được đảnh lễ sư bà tam bái như được hưởng đức của sư bà, cũng như là một bài học cho chúng con đi giới ngôi dấu. Nam mô A Di Đà Phật.
Và bây giờ xin đề chú thành tâm trong chánh niệm để nghe từ pháp. Mỗi chúng ta là một vị Phật. Chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp nối, và sau thời điểm sẽ là công minh chư tôn đức. Quý vị sẽ được hưởng lãm đoàn ân Diệu Quang Kỳ Viên sẽ hôm nay sẽ chào mừng Đức Phật ra đời với những cái tay lân rất là kỳ cựu, đã đi múa ở các cái chỗ người ta đánh bạc. Cho nên đoàn lân Diệu Quang Kỳ Viên cho gia đình Phật tử Kỳ Viên Diệu Quang làm cách, cũng như lễ giao đèn giao hoa do cái sự kết hợp giữa đạo tràng Diệu Quang và các em trong gia đình Phật tử, giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, cũng như những cái bài học ta rất là vui do đạo tràng cũng như do một số ca nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong cái phần nhạc lễ của chúng tôi. Trong cái phần lễ hành lễ của chúng tôi sẽ ngoài những cái phần nhạc lễ ra, sau đó tụng kinh, và sau tụng kinh sẽ là lễ trai tăng, và mời quý vị ngồi tại chỗ để dùng cơm do đạo tràng Diệu Quang khoản đãi. Và sau đó quý vị sẽ thưởng thức rất nhiều những tiết mục của những ca nghệ sĩ. Đặc biệt hôm nay có một người nghệ sĩ khiếm thị, đó là Nguyễn Đức Đạt, sẽ biểu diễn rất là hay. Và với một cái sự cúng dường trong ngày đại lễ Phật đản hôm nay, và sau đó nếu quý vị muốn chúng tôi lên với những cái bản nhạc mà chính tôi sáng tác, nếu có thì giờ chúng tôi sẽ đến, thế nào cũng sẽ đến với quý vị để cảm tạ quý vị. Nhưng những cái tiết mục càng về sau càng hay. Xin các cả đại chúng coi như hôm nay là một ngày dâng lên để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Do vậy xin hãy ở lại với chúng tôi từ giờ phút đầu cho đến giờ phút cuối. Quý vị có quan hệ không? Rồi nha. Cái đó là nói thiệt nha, đừng có quên nha. Ai nói láo là ông táo đầu nuôi con đó. Quý vị sẽ thấy những người mà quý vị chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ sẽ lên sân khấu, mà họ sẽ lên sân khấu. Đó là một cái niềm vui mà chùa Diệu Quang luôn luôn mang cái niềm vui tới cho mọi người làm như vậy. Và bây giờ xin nhường lời một giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thoát, dễ thương, đó là sư cô Giới Hương. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay và một lời nói sau cùng của chúng tôi là những người trẻ, nhất là ở người nữ qua bên này mà cố gắng để hướng về con đường hoằng pháp. Sư cô đã viết rất nhiều những quyển sách, hôm nay thì có 3 loại sách. Thì ở bên ngoài quầy, ở nơi bàn phát hành, bàn thâu ngân, xin lỗi, bàn thâu ngân. Và quý vị cũng biết, mong rằng quý vị lưu tâm, lưu ý đến những người trẻ, nữ tu sĩ hướng về con đường chân thiện mỹ, cần một sự trợ duyên rất là đáng lực của quý vị. Đó là một cái sự an ủi để cho bên địa giới chúng tôi có con đường để bước lên con đường hoằng pháp một cách rất là đặc biệt. Và một lần nữa xin kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Giới Hương.
Giữa trần gian không nhiễm giữa những cái cạm bẫy
giữa những buồn bẩn lục vân vân. Nhưng mà thật sự thì chúng ta biết là Đức Phật không phải chỉ có bằng chân đẹp, mà Đức Phật như thế nào? Toàn thân đều là đẹp, bàn tay của Ngài, bàn tay Đâu La Mi, diện mộc của Phật cũng rất là đẹp, tóc của Ngài, nhục kế của Ngài, vân vân. Như quý vị cũng học là chúng ta biết Ngài có 32 tướng tốt và 80 tướng tướng phụ, vân vân. Ngài là một cái bậc rất là toàn đích hoàn hảo trong thế gian này. Chúng ta thấy ít không có một không hai trong thế gian này phải không nè. Ngài là bậc giác ngộ giữa thế gian này, chẳng những là nội tâm bên trong mà ngoại hình ở bên ngoài cũng như vậy. Ngài rất là đẹp, dung mạo thanh tịnh trong sáng, thần thái và trang nghiêm yên ổn, an tường trang trọng, rất đáng cho chúng ta kính ngưỡng. Thì chúng ta đang sanh vào thời Phật ra đời hay là Phật đã nhập diệt rồi? Hiện nay chúng ta đang sanh ra đời lúc này Phật như thế nào? Chúng ta sanh ra đời lúc này Phật đã nhập diệt rồi. Thì đây là một cái mà không may mắn của mình. Thì các tổ có làm bài thơ rằng là vào thời Phật đại thế thì mình đang lang thang ở trong cõi luân hồi nào đó không biết nữa. Nhưng mà nay mình được tháng 10 rồi á, thì Phật như thế nào rồi? Phật nhập diệt mất tiêu rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta không sanh vào thời Phật, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng biết được là thân tướng của Phật. Như hiện giờ chúng ta ngó lên trên chiêm ngưỡng lên chính người điện thì chúng ta thấy Phật rất là đẹp. Ngài hội thiền có hào quang như bóng cây, bao nhiêu tướng tốt rất trang nghiêm, dung mạo rất là thanh tịnh, vân vân. Thế thì nhờ đâu mà chúng ta có được cái thân tướng này và chúng ta biết được cái thân kim sắc của Đức Phật? Là nhờ xuất xứ do vua Ba Xê Na Đa ở xứ Câu Sa La. Một ngày nọ thì Phật, thì sau khi Ngài giác ngộ rồi, trong 49 năm thuyết pháp, Phật hay đi vân du qua vùng này vùng kia để mà giảng pháp, cũng giống như sư bà đi chư tôn đức hay đi tiểu bang này tiểu bang khác thuyết pháp chẳng hạn. Thì vua Ba Xê Na Đa này rất là, mỗi lần Phật đi xa như vậy rất là nhớ Phật, cho nên mới nói rằng là kính bạch Phật, Ngài hay đi xa như vậy thì xin Ngài cho phép chúng con được vẽ lại chân dung của Ngài. Thế thì Đức Phật cho phép. Lúc đó vua mới thiết kế một cái phòng để mà Đức Phật dùng ngọ trai, và trong lúc Đức Phật dùng ngọ trai thì vua cho 12 vị thợ vẽ, họa sĩ mà nổi tiếng đó, để vẽ chân dung của Đức Phật. Thì sau khi Phật dùng ngọ trai rồi, vua ra hỏi 12 vị đó là đã vẽ xong được cái bức chân dung nào của Phật chưa? Thì mấy vị đó trả lời như thế nào? Chưa, không có vẽ được. Hỏi sao không vẽ được? Nói về Phật sáng ngời quá, thân tướng Ngài đẹp quá, chúng con khá ngưỡng nhìn mà không thể nào vẽ được. Cái bàn tay trần tục của chúng con không thể nào vẽ được cái nét siêu thoát của Đức Phật. 12 vị đều nói vậy. Thì lúc đó vua mới bạch lên Phật rằng là không ai vẽ được những cái nét thanh tịnh và cái nét sáng ngời của Đức Phật. Thì Đức Phật thấy như vậy, vì lòng từ bi, Đức Phật mới cho hiện cái bóng của Ngài ở trên nền đất. Thế thì mấy người thợ vẽ đó mới vẽ được cái chân dung của Đức Phật. Rồi sau đó vua mới cho khắc tượng Phật bằng gỗ rồi bằng đá, vân vân. Và truyền như vậy là trải qua 25-26 thế kỷ cho đến bây giờ chúng ta có chân dung của Phật. Thì hôm nay chúng ta và có chân dung của Phật, lúc Đức Phật đản sanh có chân dung của Đức Phật, lúc Đức Phật thành đạo, vân vân. Thế thì hôm nay là ngày chúng ta mừng Phật ra đời. Thì ngày mùng 8 tháng 4 hôm nay thì ở đây Orange County rất là nhiều chùa, cho nên rằng là đôi khi chùa phải tổ chức chủ nhật cũng như rằng là hoặc tổ chức trước hoặc sau. Hôm nay thì theo như âm lịch tức là ngày 3 tháng 4 âm lịch đó nè, thì ngày 3 tháng, mùng 3 tháng 4 hay mùng 8 tháng 4 hay 15 tháng 4 cũng vẫn là được. thì chúng ta nhớ là giờ phút này chúng ta ngồi trong đạo tràng diệu quang, bông hoa tươi rất là đẹp. Nãy sư bà trình bày đó, sắp sửa có ban văn nghệ để cúng hát dường, hát cúng dường là ngày Phật đản sanh, và cung cảnh đạo tràng trang nghiêm, ai cũng hân hoan để chào đón cái nghi lễ 2 giờ chiêu tôn đức đến để chúng ta mừng cái lễ mà tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Đa đã ra đời cách đây hơn 2600 năm. Thì vào mùa này cũng là mùa hoa nở, lúc này tại Lâm Tỳ Ni hoa u đàm bừng nở rất là thơm ngát. Đức Thái tử Sĩ Đạt Đa từ bên hông của mẫu hậu Ma Gia, khi mẫu hậu Ma Gia một tay nhìn cái cây hoa u đàm và ngài bước ra, lúc đó ngài bước ra ngài đi mấy bước nè, là ngài đi 7 bước, một tay ngài chỉ ở đâu trên trời, một tay nữa ngài chỉ ở đâu dưới đất, một tay ngài chỉ trên trời, một tay ngài chỉ dưới đất, và ngài nói câu gì nè, ngài nói câu gì, đúng rồi, cho tràng pháo tay nè. Hay quá, là kính chúng chùa Diệu Quang nhớ thuộc lòng những lịch sử của Phật, cũng như chúng ta đến đây là chúng ta dự lễ mừng Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời đi 7 bước và nói cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc độc tôn. Tiếng Việt của mình có nghĩa là gì? Trên trời dưới đất chỉ có cái gì? Chỉ có cái chân ngã hay chỉ có ta là trên, trên hết. Thế thì cái ta này dễ bị lầm lẫn lắm. Cái ta này tức là cái chân, chân ngã mà hồi nãy sư bà giới thiệu đó, tức là cái tánh, tánh Phật tức là cái đức, cái tánh Phật tức là đức Phật. Cái chân ngã này không phải là cái ngã ích kỷ, cái ngã tham lam, cái ngã tật đố, cái ngã bổn sẻn, cái ngã chi hay gây sự hay chia lìa vân vân. Cái ngã này á, là cái chân ngã của tất cả mọi người. Quý bác đang ngồi trong hội trường này, 100 bác với 100 khuôn mặt, 100 tánh tình, 100 tên, 100 vân vân, nhưng mà đó là những cái tướng giả giả tạm, còn cái tánh chung thì là tất cả đều là đồng đồng thể với nhau. Cho nên Đức Phật á, mục đích của ngài ra đời á, là ngài chỉ cho chúng ta thấy trên trời dưới đất không có cái gì quý bằng cái chân ngã, mà Phật chỉ có vì một mục đích này mà ra đời. Chúng ta đến đây mừng ngày Phật ra đời tức là chúng ta lạy Phật, cảm ơn Phật, tri ân Phật đã chỉ cho chúng ta cái chân ngã này. Cái chân ngã này tức là đồng thể, là bản thể của tất cả các pháp. Nhiều khi cho nên quý vị biết Hòa Thượng Thiên Hân tức là ngài nói sao? Mừng ngày Đức Phật đản sanh tức là mừng sinh nhật của Phật, thì tức là cũng mừng sinh nhật của ai? Mừng sinh nhật của ai? Sinh nhật của Phật cũng tức là sinh nhật của ai? Sinh nhật của mỗi người đó. Nếu quý bác biết rằng là hiện giờ mình là con người đầy tham sân si, nhưng mà nếu mình tu tập, mình trở thành thánh nhân, mình trở thành Phật, thế thì khi mà trở thành Phật rồi thì mình cũng đồng với Phật. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ với cây Bồ Đề, ngài nói sao? Không ngờ tất cả chúng sanh có đầy đủ đức tướng như đất dưới Như Lai. Tức là quý bác đang ngồi đó, nhưng mà quý bác cũng là một vị Phật. Và nếu quý bác cũng là một vị Phật thì chúng ta phải sống như thế nào để cho xứng đáng mình là một vị Phật? Và nếu mình sống xứng đáng là một vị Phật thì ngày hôm nay chúng ta đến đây mừng sinh nhật Phật, thì cũng là ngày hôm nay chúng ta đến đây mừng sinh nhật của mỗi vị Phật trong mỗi chúng ta. Xin cho toàn pháp tăng việc này quan trọng lắm. Quý bác học kinh Pháp Hoa đó, thấy gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mục đích của các đức Phật ra đời là để chỉ cho mình cái chân tánh này. Tất cả kinh điển đại thừa cũng chỉ cho mình cái chân tánh này. Sư bà Vua Chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô, ông Đông cũng là người noi dấu Đức Phật để giúp quý bán thấy được cái chân tánh này với lời hướng dẫn của Kinh Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật để lại. Cho nên nếu ngày hôm nay mà chúng ta chỉ mừng sinh nhật của Đức Phật không, thì chúng ta vẫn còn thiếu sót, phải không ạ? Ý của Đức Phật không muốn chúng ta chỉ mừng sinh nhật của một Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời cách đây 2600 năm, mà ý của Đức Phật nói rằng trên đời dưới, trên trời dưới đất chỉ có một cái căn ngã là quý hết. Cho nên quý bán đừng nghĩ rằng là hiện giờ có tiền trong nhà băng hay là xe hơi, nhà lầu, của cải như kia băng, cái đó là quý. Thì đối với Đạo Phật và đối với mục đích của Đức Phật ra đời, Ngài chỉ muốn chúng ta nhận được cái chân tánh, cái bình đẳng. Mà do cái chân tánh, cái bình đẳng này mà chúng ta thương yêu tất cả những người chung quanh mình, thương yêu những người đồng loại và những người không đồng loại, thương yêu chúng hữu tình và chúng vô tình, vì tất cả đều có đồng tánh tập với nhau. Nắm được ý này, hiểu được ý này, tức là chúng ta đã hiểu được ý của Phật. Còn nếu mà mình không biết mình là Phật, mình cảm thấy được buồn khổ, rồi mình thiếu vắng, mình tham sân si này kia vân vân, thì cái đó là chúng ta không tự biết được mình là Phật. Nếu mình biết được ý của này, thì tức là chúng ta sống rất tự tại, sống rất là từ bi, sống rất là hỷ xả, cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng có ý nghĩa. Cho nên rằng là ngày Phật đản cũng gọi là ngày khai nhân tánh. Khai nhân tánh có nghĩa là gì? Mở cái tánh của người ra. Khai nhân tánh tức là cái tánh của con người. Hiện giờ chúng ta đang mang thân tướng là con người, thì chúng ta có cái tánh mình tạo giống như là cuộc và cái nghiệp của người. Nhưng mà hết cái nghiệp của con người rồi, thì tùy cái hiện tại chúng ta hành động như thế nào, thì chúng ta có cái quả báo tương lai. Thì dù cho mang cái hình thức nào, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là thanh văn, duyên giác, một tán văn văn, thì những cái đó chỉ là những cái hộp, chỉ là những cái nghiệp. Nhưng mà cái tánh của chúng ta mới là cái tánh chung. Thì các kinh đại thừa nói rất là nhiều về cái ý của Phật đản này, cái ý chân thật của Phật đản, cái ý chân thật mà mỗi người là một đức Phật, cái ý chân thật mừng Phật đản, tức là mừng Phật đản của mỗi người. Trong kinh Hoa Nghiêm, quý bác có biết kinh Hoa Nghiêm không? Dạ vâng. Thì kinh Hoa Nghiêm là một trong những cái bộ kinh đại thừa nói về tánh Phật rất là nhiều. Giả dạ, tỷ như là Tổ Thanh Lương giảng về Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thì chúng ta nghe chữ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, sáu chữ này cũng là nói về tánh Phật của mình. Chữ đại có nghĩa là gì nè?
Đại là to lớn.
Đúng rồi, đại là to lớn. Tâm của chúng ta rất là to lớn, hết thảy vạn vật, vũ trụ, núi sông muôn loài đều là ở trong tâm của ta. Quý bác muốn hiểu ý nghĩa này thì phải học Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm. Đại khái hôm nay chúng ta đã hiểu rằng là tâm Phật là chính là tâm của ta. Quý bác đừng nghĩ tâm của mình tức là nó cuộn ở trong cái thân này, và khi cái thân này chết rồi thì cái tâm nó cũng tiêu luôn, không có. Theo ý nghĩa của Đức Phật muốn dạy, tâm của mình là đại, là lớn lắm, là bản thể của hết thủ vạn vật, là vũ trụ, núi sông, cây kim, ngọn cỏ, lá cây lớn nhỏ, tất cả đều là do tâm tạo. Xin quý bác học một số kinh đại thừa, nhất là kinh Lăng Nghiêm và kinh Hoa Nghiêm, để chúng ta hiểu được cái tâm của mình. Còn tâm hiện tại đây mà chỉ là ý thức duyên theo cảnh mà thương yêu ghét mùi giận, thì cái đó không phải là tâm của mình. Cái đó chỉ là duyên với bóng ảnh pháp trần mà phá và sành. Thứ hai, tâm của chúng ta là phương Thương có gì? Thương có nghĩa là vuông. Mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông có nghĩa là nói là mẹ đầy đủ sức khỏe và đứa con sanh ra cũng bình yên, vạn sự như ý và cũng rất là khỏe. Tâm của chúng ta là thương có nghĩa là tâm của chúng ta đầy đủ hình tướng của bốn pháp giới thánh và sáu pháp giới phàm. Vị nào trong đây có thể cho đại chúng biết được bốn pháp giới thánh là bốn tầng thánh nào nè? Vị nào giơ tay lên? Bốn tầng thánh và sáu bậc phàm. Hồi nãy chứ đừng có nói sơ đó. Đó là gì? Ai? Sao Phật là việc là vị nào? Bồ Tát, đúng rồi, là vị nào nữa? Thanh văn, duyên giác. Vâng. Rồi còn sáu phàm là bốn vị, sáu vị nào? Trời, người, gì nữa? Nói lớn lên. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý bác nghe nè, tâm của mình rất là bao la, ngay cả bốn tầng thánh và sáu bậc phàm đó cũng nằm trong tâm của chúng ta. Nếu quý bác muốn là Bồ Tát thì quý bác như thế nào? Bố thí cúng dường giúp người, vân vân. Nếu quý bác muốn hạnh thanh văn, kiếp sau không còn phải bị sanh và tử nữa, thì giờ quý bác xuất gia giữ giới, không phạm giới dâm dục ái nhiễm vân vân, thế thì tạo cái nhân thanh văn cho mình kiếp sau. Và nếu quý bác muốn gieo cái giống Phật thì từ bây giờ phải biết mình là Phật và sống theo hạnh từ bi và trí tuệ của Phật. Đó là đại khái là cái tâm của chúng ta có khả năng của bốn tầng thánh, và tâm của chúng ta cũng có khả năng của sáu bậc phàm. Giá trị cõi trời, làm thế nào để sanh lên cõi trời? Bố thí, ngồi thiền, nhưng mà muốn ra muốn hưởng cái phước đó chứ không phải muốn thoát sanh và tử. Muốn kiếp bây giờ thì cuộc đời chúng ta sống có 70 tuổi, 80 tuổi, hoặc bác nào thọ lắm thì 120 tuổi, nghe nói trên 100 tuổi là được tổng thống ký trong cái cạc rồi gửi về địa chỉ để mừng thọ cho vị đó nè. Thế thì cõi người của mình nó chỉ trên 100 tuổi, nhưng mà cái vị muốn lên cõi trời này thì như thế nào? Muốn sống 5.000 tuổi, 6.000 tuổi, 7.000 tuổi, vân vân. Tùy cái phước báo cái bác làm hiện tại và theo cái từng mực đó mà sanh lên cõi trời. Thế thì cái tâm của mình là có khả năng sanh lên về cõi trời. Địa ngục ngạ quỷ giờ như thế nào? Mình đang thiền lành, đang vui vẻ, đang bình yên, những cái chỉ chọc cho mình nổi giận lên. Và khi mình nổi giận lên thì mình như thế nào? Tâm bằng rụt cặp, mình chửi, rồi mình email, rồi mình dùng đủ thứ để mà hạ nhục chỉ vân vân. Thế thì lúc đó tâm chúng ta đang tạo cái gì? Đang tạo địa ngục vân vân, đại khái như vậy. Còn nếu cái bán giữ năm giới, không sát sanh, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, vân vân, giữ nghiêm chỉnh, thì quý bác cái sao mà gieo cái chủng tử của là người. Cho nên quý bác biết tâm của quý bác, tâm của giới hương, tất cả đều đồng một tâm, và có khả năng sanh ra sáu bốn bậc thánh và sáu cõi phàm. Chúng ta mỗi người bây giờ giống như cái người thợ nắm người ta nắm đồ cớm, quý bác biết nắm, quý biết không nè ha. Để tiện nếu cái bác muốn nắm cái hộp vuông, cái bình vuông thì cũng do cái tay của mình làm cho nó vuông. Còn nếu mình muốn nắm cái hộp tròn thì mình làm cho cái hộp nó tròn, cũng do bàn tay của mình. Thế thì tương lai của cái bác bốn thánh hay sáu phàm cũng là do chính quý bác, chứ không phải là do bạn tôi hay do cha mẹ tôi hay là do thầy tổ tôi, mà chính mình là cái người tạo ra bốn thánh tứ phàm. Thế thì quý bác bữa nay biết tâm của mình hay chưa? Chứ đừng nghĩ nó thôi, đừng nói đến con dở, sư cô ơi, thôi đừng nói đến con sân si, đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy tức là mình tự mặc cảm lấy mình,
mình phải biết là tâm của mình có khả năng làm Phật, có khả năng là thánh, vân vân. Rồi đó là chữ phương, đến chữ quản. Quản có nghĩa rằng là công dụng vô cùng rộng rãi. Quý bác có thể tới giúp chùa làm công quả, nấu ăn, trang trí bàn Phật, thì ngay lúc đó là kêu là hiện những cái thần thông của tâm. Nếu không có những cái thần thông, nếu không có những cái diệu dụng của tâm thì chúng ta không thể làm được những việc đó. Giới thương đang đứng trước mặt quý bác, đang nói chuyện, đang giơ tay, đang mỉm cười, thì cái đó là diệu dụng của tâm. Quý bác đang ngồi trên ghế, đang lắng nghe thì cũng là diệu dụng của tâm. Cho nên quản tức là cái tâm của mình rất là vô cùng diệu dụng. Quý bác cũng học thợ may, cũng học được, học bác sĩ, cũng học được, học nấu ăn, cũng được, học làm thị giả, sư bà, cũng được, học lý tu, cũng được. Chỉ có điều quý bác muốn hay là không. Cho nên mình biết là cái tâm của mình rất là quản. Tâm của mình cũng là Phật, có nghĩa là giác. Phật có nghĩa là giác, có nghĩa là tỉnh. Tại mình không chịu tỉnh thôi, mình muốn mê. Mình nghe pháp nhiều, mình muốn tỉnh lắm chứ. Nhưng mà rồi hoài ra, rồi về nhà, rồi cũng quên. Đó là tại mình quên. Chứ nếu mình muốn tỉnh thì mình vẫn là tỉnh. Vì tâm của chúng ta vốn là tỉnh. Còn chữ hoa, đại phương quảng Phật, hoa nghiêm kim, chữ hoa rất là hay. Tức là những công hạnh của chúng ta là công quả giúp chùa, cùng với ngôi tam bảo, giúp những người hàng xóm, tức là những việc thiện, thì đó là những cái hạnh rực rỡ như hoa. Từ bi, hỷ xả, ái ngữ tức là nói những lời mềm mỏng để an ủi cho những cái nỗi đau khổ của người xung quanh, hoặc nói những lời lợi ích để cho giúp những người xung quanh được tăng tiến về tâm linh, vân vân, tùy thuận những căn cơ, thì đó tức là những cái bông hoa mà chúng ta, cái tâm của chúng ta có khả năng tạo được những cái bông hoa. Hương, biết bao nhiêu khôn khéo của thiên nhiên thì mới có được một bông hồng, cũng như vậy bao nhiêu phước đức nhân duyên thì chúng ta mới có được một tâm sở tốt. Đó là chữ hoa. Còn chữ nghiêm, nghiêm có nghĩa là trang nghiêm. Trong danh đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thì chữ Đại Phương Quảng Phật là tâm, là cảnh được nghiêm xích. Còn hoa là những công hạnh đẹp đẽ. Đức Phật Thích Ca, Ngài là người mà hôm nay sở dĩ chúng ta đảnh lễ Ngài, mừng Ngài, Ngài giảng sanh, là bởi vì Ngài đã thành công cùng cực trong sự nghiệp quan âm này. Thế thì hôm nay nếu chúng ta mừng Ngài Đức Phật giảng sanh, thì mục đích của Đức Phật chỉ muốn là chúng ta phải nhận ra Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ngay nơi tâm của mình. Bởi vì chính Đức Phật có nói,
chú ơi,
trên trời dưới đất không có gì quý bằng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tâm này. Và cái Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tâm này tức là cái khả năng, cái diệu dụng mà nơi tâm của quý bạn sẵn có. Cho nên nếu hôm nay chúng ta đến đây để dự nghi lễ mừng Phật ra đời, cùng lúc đó chúng ta cũng nhận được cái diệu dụng, cái khả năng vô cùng to lớn của mình, thì mình cố gắng sẽ sống theo như vậy. Thì như vậy là chúng ta đã báo được thâm ân của Đức Phật. Vì nếu mà không có Đức Phật ra đời, quý bác sử nghĩ đi, nếu mà trong Phật Pháp chúng ta biết có những thời không có Phật, không có Pháp, phải không nào? Chúng ta đang sanh vào thời gì? Thời gì? Thời tượng Pháp. Có người nói là mạt Pháp, không không? Tượng Pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vẫn còn thấy được kinh, vẫn còn thấy được hình ảnh của Phật, chúng ta vẫn còn thấy được bóng dáng chư tăng, vẫn còn được đến chùa Diệu Quang nghe Pháp, để mà tu nghe quý sư và nghe quý sư cô, để mà chúng ta tu tập, vẫn còn đi theo hạnh của Đức Phật được. Cho nên là tượng, theo như kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng nếu khi nào mà kinh đạt A Di Đà đó, cứ ráng có tụng kinh A Di Đà biết rồi đó. Nếu mà kinh A Di Đà mà biến mất trên thế gian này á, thì lúc đó là thời gì? Thời mạt pháp. Cho nên bây giờ mà quý bác cũng còn ở nhà mình á, ở tư gia mình mà có hoài cũng kinh đạt A Di Đà thì mình biết là mình cũng còn cái máy may mắn. Thế thì chúng ta biết rằng là chúng ta hôm nay mình đến đây mà mình hiểu được cái ý của Phật Đà và chúng ta phát huy cái tâm của mình, thì chúng ta dù trong tượng pháp nhưng mà lúc đó cũng là trong thời có Phật Pháp ra đời, vì mình đã đáp được đúng cái ý của Đức Phật, mục đích chính của Đức Phật, của chứ chẳng những Đức Phật Thích Ca mà chư Phật ra đời cũng vì một đại sự nhân viên duy nhất là mong cho chúng ta nhận được tâm của mình, chính là mỗi vị Phật mừng Phật đản, chính là mừng cái tâm đầy nở đầy hoa tốt từ thi hỷ xã của mình. Như vậy là mình đã ơn của được Đức Phật. Và giờ phút này là chúng ta nên lắng lòng lặng yên để mình hưởng cái hạnh phúc mà mình đã có được ngày hôm nay. Bởi vì quý bác tưởng tượng nếu mình không hiểu được ý này, mình không được gặp Phật, không được gặp Pháp, thì chúng ta không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào, phải không nè? Thì quý bác, chúng ta những cái vị đó sẽ bám vào tiền tài, sẽ bám vào cái việc vật dưỡng như hại lẫn nhau, vì cứ nghĩ là chết là hết, mặc kệ chuyện gì xảy ra sau khi chết cũng được, không con? Rồi á, vì danh lợi mình có thể hãm hại người khác, vì mình không tin luật nhân quả, và mình không biết được cảnh giới địa ngục ngạ quỷ bàn sanh từ những cái hành động của chúng ta. Cho nên suy nghĩ điều đó, chúng ta rất là mang ơn Đức Phật. Lạy Đức Phật đã cho mình biết là tâm của chúng ta có khả năng làm thánh. Quý bác có muốn làm thánh không? Nói lớn lên cho sư bà nghe chứ nè. Nói lớn lên, quý bác có muốn làm thánh không? Muốn đó ha. Thế thì trong đây có hơn 100 vị tương lai chùa Diệu Quang có hơn 100 vị thánh, vỗ tay một cái nè. Vì chúng ta học kinh Phật Đản, đó nè, chúng ta biết rồi mình có khả năng làm Phật làm thánh. Mà làm Phật làm thánh là mình báo ơn được Phật, báo ơn được sư bà, báo ơn được tứ ân, đó nè. Cho nên là tại sao chúng ta không làm thánh mà lại phải đè mình xuống để làm phàm phu? Cho nên một hồi nữa đến phần nghi lễ phải tha thiết lại Phật lắm, để mang ơn Phật đã chỉ cho mình con đường giải thoát. Cha mẹ mình có thể sanh tạo ra thân của mình, mình đi học có thể dạy cho mình một cái nghề để kiếm tiền nuôi sống thân mạng mình trong hiện tại, nhưng những cái đó thì chỉ ảo giả, chỉ trong một hai thế kỷ rồi sẽ tan. Chính Đức Phật là người đã chỉ cho chúng ta giới thân khỏe mạng, chính Đức Phật là người đã chỉ cho chúng ta những cái hạnh phúc vĩnh viễn, mà chẳng những trong hiện đại, trong thời này chúng ta không khổ, mà kiếp sau và những kiếp sau nữa chúng ta cũng không khổ. Cho nên rằng là vì lý do chúng ta, mỗi vị chúng ta là một vị Phật, và biết như vậy thì quý bác có muốn sống xứng đáng với cái danh từ mỗi vị Phật trong mỗi chúng ta không? Quý bác có muốn không? Muốn rồi, hứa Phật đó nè. Hồi nãy hứa với sư bà là ngồi từ đầu tới cuối để dự cái lễ văn nghệ, thì sư bà nói tiết mục càng cuối thì càng hấp dẫn. Còn bữa nay thì trước mặt sư cô hứa rằng là muốn làm Phật đó nè. Rồi, vỗ tay một cái cho Phật chứng minh. Hứa rồi thì nhớ giữ ha. Rồi hứa với Phật là nhớ giữ thì đừng nói con dở quá sư cô ơi, con xăm quá sư cô ơi, vân vân, nhớ như vậy ha. Dạ, Di Đà Phật. Bây giờ phút cũng đã hết, xin hẹn với bác còn một dịp khác. Thì như sư bà mà đã giới thiệu thì Giới Hương cũng mới về lập chùa Hương Sen tại Mồ Rẻ Nồ La Lây, cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe, ngày 27 tháng 6 tháng tới đó, Giê Hương có lễ Phan Triệu Phật, kính mời sư bà, quý sư cô cũng như quý Phật tử lên đạo tràng của Giê Hương nhỏ bé nhưng mà tấm lòng không nhỏ, xin lên để ủng hộ cũng như là một cái sự động viên cho Giê Hương trên đường hoằng pháp. Xin kính chúc sư bà, kính chúc quý sư cô, kính chúc quý bá trong mùa tập đảng ngày hôm nay được vô lượng an lạc. Nam mô Di Đà Phật. Xin chúng ta kết tay và chúng ta hồi hướng Di Đà Phật. Xin quý bá ngồi ngay ngắn và chúng ta hướng về Phật, chắp tay hồi hướng cho công đức nghe pháp hồi nãy giờ được an lạc tất cả chúng sanh khắp nơi trong cõi hư không này. Hữu tình, vô tình đều cũng được an lạc như chúng ta hiện tại an lạc trong đạo tràng diệu quang hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về trong tâm cả đệ tử và chúng
Namo Buddhaya.